Chương 8 Đời sống siêu nhân loại. Cuộc gặp gỡ những đạo sư đại diện cho nền minh triết cổ truyền xứ Ấn đã làm cho phái đoàn phấn khởi. Nhưng còn các bậc chân sư, Rishi, những vị này như thế nào? Tại sao một vị chân sư bí mật gửi thông điệp cho các đạo sư yêu cầu giúp đỡ phái đoàn? Đây là một dấu hỏi lớn mà mọi người hết sức thắc mắc. Liệu chúng tôi có thể gặp các bậc chân sư không? Những vị này ở đâu? Giáo sư Mortimer đã hỏi tiến sĩ Cavier, và ông này cho biết có quen một đạo sĩ tu hành tên Aquila Bactia, vốn thường qua lại nhiều trong dãy tuyết sơn và có kiến thức rộng về những hiền triết ẩn tu nơi đây. Phái đoàn bèn tìm đến đạo sĩ này. Đó là một ông lão gầy như hạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Giáo sư Mortimer nôn nóng. Theo lời truyền tụng thì ông đã có dịp tiếp xúc với các đạo sĩ ở Tuyết Sơn. Đạo sĩ xác nhận. Đúng thế, tôi đã có dịp gặp gỡ các bậc thánh nhân đó. Ông tin rằng họ là những thánh nhân hả? Dĩ nhiên, không những tôi tin, mà còn biết rõ họ là những bậc hiền giả. Vậy, dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như vậy? Họ có biểu diễn quyền năng hay làm gì khác người không? Liệu có thể có những bậc siêu nhân như vậy không? Đạo sĩ gật đầu. Sự có mặt trên thế gian của những bậc thánh nhân là điều hợp lý. Nếu ta tin các luật, luân hồi, quả báo, tiến hóa và nhân quả. Nếu quan sát, ta sẽ thấy con người đều có các trình độ khác nhau. Có người kém ta rất xa, có người lại hơn ta rõ rệt. Nếu nhân loại tuần tự tiến hóa, thì trải qua nhiều kiếp sống, tất phải có những người đã tiến bộ rất xa chứ. Theo tôi biết, đã có những người tiến xa hơn hàng hữu nhân loại hiện nay, đã khai mở một vài giác quan thượng đẳng, quyền năng siêu việt. Ta gọi họ là bậc thánh nhân. Sự thật, các quyền năng này đều tiềm tàng trong mọi người chúng ta, chờ đợi cơ hội khai mở. Khi khai mở các quyền năng này, ta sẽ thấy rõ các nấc thang tiến hóa của nhân loại và nhận định rằng ở mỗi nấc thang đều đã có kẻ đạt đến. Lịch sử các quốc gia đều chứa đựng công trình vĩ đại của các bậc vĩ nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động. Những người này, trong phạm vi riêng biệt của họ, đã vượt xa quần chúng và tầm hiểu biết của những người đương thời. Ví dụ như các nhà bác học, các nhà tư tưởng lớn. Sự tiến hóa chẳng qua chỉ là biểu lộ của sự sống thiêng liêng. Con người càng ngày càng trở nên tốt đẹp, tế nhị, vì sự sống vô cùng cần được biểu lộ qua hình thể đó. Một bậc toàn thiện là việc tự nhiên, hợp lý, do sự kết tinh đến mức tuyệt đỉnh của một con đường tiến hóa dài và liên tục. Tất cả kinh điển mọi tôn giáo đều chứng minh sự hiện diện của các bậc siêu nhân. Mọi tôn giáo, khi thành lập, đều có các bậc thánh nhân xuất hiện. Người Ấn có các thần linh như Brahman, Vishnu, Shiva, hoặc các đấng cao cả như Krishna, Sancharachaya. Tín đồ Phật giáo thì có Đức Thích Ca, Đức Quán Thế Âm. Tín đồ Thiên Chúa giáo thì có đấng Jesus, các nhà tiên tri, các bậc thánh, các bộ lạc mang giả cũng có các thần linh riêng của họ. Xin ông giải thích rõ hơn về sự tiến hóa này. Luật tiến hóa vũ trụ định rằng mọi vật đều thay đổi theo thời gian để tiến trên những con đường định sẵn. Dĩ nhiên, đi nhanh hay chậm còn tùy cá nhân và hoàn cảnh xung quanh. Loài thảo mộc là kết tinh của loài kim thạch, loài cầm thú sau thảo mộc và loài người tiếp theo loài cầm thú. Cũng như thế, loài người có một cứu cánh nhất định, một giới hạn mà khi họ vượt qua thì họ sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nói một cách khác, trên loài người là đời sống siêu nhân loại. Trong mỗi con người có ba phần chính: xác thân, linh hồn và tinh thần. Tinh thần là điểm linh quang tiềm tàng trong mọi con người, mà ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Phật tính, chân ngã, thần tính, vân vân. Dựa vào đâu mà ông đưa ra thuyết này? Đây không phải là một giả thuyết. Trong sự tu luyện, tôi ý thức được điều này. Các tôn giáo lớn cũng nói như thế. Đức Phật đã nói, mọi chúng sinh đều có Phật tính. Thánh Paul định nghĩa con người gồm ba phần: xác, hồn, thần. Sự tiến hóa là sự trở về với Thượng Đế, trở về với con người thật của mình, phát triển Phật tính của mình trọn vẹn để giác ngộ. Danh từ tuy khác, nhưng nội dung đều giống nhau. Tôi cố gắng giải thích theo quan niệm mà người Âu có thể hiểu được. Sự hợp nhất với Thượng Đế nghĩa là trở về với Ngài, vì chúng ta đều là một phần của Ngài. Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hóa, thì với con người, thể xác họ đã phát triển khá hoàn hảo, nhưng đa số vẫn chưa làm chủ được xác thân. Một người tiến cao là một người đã làm chủ được xác thân, đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí và linh hồn. Một người kém tiến hóa là người còn nhiều thú tính, chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi của thể xác như ăn uống, ngủ nghê, tình dục. Chính vì thế họ sẽ gặp nhiều đau khổ để học cách làm chủ xác thân. Thế gian là một trường học mà trong đó có yếu tố đau khổ. Sau khi làm chủ được xác thân là việc kềm chế thể vía. Thể vía hay tư tưởng là điều rất khó kiểm soát, chinh phục. Ta thấy nhiều người tuy đã kiểm soát hành động của xác thân nhưng vẫn còn để tư tưởng chạy lung tung như ngựa bất kham, không theo một đường hướng nào nhất định. Sự định trí bắt tư tưởng phải theo một đường lối suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía, sau đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, các màn che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính đúng đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể, xác, hồn, trí hoàn toàn được kiểm soát, thì ta sẽ hòa hợp với chân ngã. Từ đó, phàm nhân và chân nhân hòa hợp làm một, con người sẽ tiến hóa đến một giai đoạn mới, trở thành một bậc chân tiên. Khi đó, con người bước vào một đời sống trường cửu của tinh thần, đời sống của Đấng Christ. Đó là một đời sống huy hoàng tốt đẹp, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Ông tin rằng tất cả đều tiến tới đời sống đó hả? Dĩ nhiên, tiến hóa là một định luật vũ trụ, và rồi ai cũng sẽ phải đi trọn con đường đó. Ta có thể làm ác, ích kỷ, đi ngược dòng tiến hóa, nhưng như thế ta chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của mình, chứ không thể chặn đứng dòng tiến hóa của nhân loại. Vấn đề đặt ra là thời gian. Con người có thể đi đến cái đích đó trong thời gian ngắn nhất hoặc dài nhất. Ví dụ như ta có thể bơi xuôi dòng, ngược dòng hay chơi vơi ở một chỗ. Nhưng dòng nước vẫn chảy, và dù muốn hay không, trước sau gì ta cũng trôi từ nguồn đến biển cả. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con người thường chơi vơi, không nhất quyết, lúc chìm đắm, khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi lại xuôi dòng, vì chưa có ý thức sáng suốt để nhận định con đường phải theo. Nhưng làm sao biết đường nào là đường phải theo? Chính vì con người bơ vơ lạc lối nên mới có các bậc thánh nhân chỉ bảo hướng dẫn. Sự hiện diện của Đức Phật, Chúa Krishna và các vị giáo chủ khác là để hướng dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích ai nói thuận ý mình, đúng với điều mình mong ước, chứ không thích những điều đúng sự thật, không thích bị đánh thức. Nhưng làm sao mình có thể biết được đâu là đúng sự thật chứ? Còn người có trí khôn, có óc phân biệt để làm gì? Tại sao không chịu sử dụng chúng để lựa chọn một con đường tốt đẹp? Ông muốn nói đến con đường đạo. Làm sao ta có thể bước vào cửa đạo? Đạo sĩ vuốt râu mỉm cười. Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi, tiếp xúc thân cận với những bậc thiện tri thức, những người đang đi trên đường đạo. Ví dụ như trong một tiền kiếp, ta có dịp tiếp xúc với một vị đạo sư, giám mục, một người bề trên có kinh nghiệm tâm linh sâu xa. Chúng ta hết sức khâm phục và thiết tha mong rằng ta sẽ có các kinh nghiệm như vậy. Một hoài bão như thế chắc chắn sẽ giúp ta gặp đạo trong kiếp sau. Nhân duyên thứ hai là nghiên cứu sách vở, nghe giảng về đạo lý. Càng ham nghiên cứu, ta càng muốn tìm hiểu và đi sâu vào đạo nhiều hơn, và dĩ nhiên khi hiểu biết, ta sẽ thay đổi đời sống để cho nó có ý nghĩa hơn, và đó là bước chân vào đường đạo. Nhân duyên thứ ba là sự mở mang trí tuệ. Vì một lý do nào đó, ta nhận thức những việc xảy ra, rồi phân vân, đặt câu hỏi, tại sao nó lại xảy ra như vậy? Từ sự hoài nghi, ta suy gẫm, quan sát, học hỏi bằng sức mạnh của tư tưởng và có thể khám phá ra chìa khóa mầu nhiệm, các nguyên tắc đạo lý. Đây là con đường tu thiền định mà các ông đã nghe nói đến. Nhân duyên thứ tư là sự trau dồi hạnh kiểm, tu thân, làm các việc thiện, mở rộng lòng bác ái, quên mình để giúp đỡ mọi người, và dần dần ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. Xin ông cho biết thêm về các bậc siêu nhân mà ông đã từng tiếp xúc. Bà Khìa mỉm cười, vuốt nhẹ chùm râu bạc. Tôi đã gặp nhiều đạo sư có quyền năng siêu việt, có vị đã sống nhiều thế kỷ và đạt quả vị rất cao. Điều đặc biệt là các ngài xét mọi sự vật với một quan niệm khác hẳn chúng ta, vì trong tư tưởng các ngài không còn một chút ích kỷ như đa số chúng ta. Các ngài đã loại trừ bản ngã thấp hèn, không còn sống cho mình, mà cho tất cả. Ngoài đặc tính đó, các ngài còn phát triển hoàn toàn về mọi phương diện. Đa số chúng ta đều bất toàn, không mấy ai đạt đến trình độ cao tột. Ngay cả các nhà thông thái bác học cũng chỉ đạt đến trình độ cao tột trên một phương diện nào đó mà thôi, và còn nhiều khía cạnh khác chưa được hoàn hảo. Chúng ta đều có mầm mống của mọi đặc tính, nhưng chỉ một vài phần thức động và phát triển không đồng đều. Các bậc siêu nhân là những người đã phát triển toàn vẹn mọi đặc tính trên phương diện ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Phần lớn các vị siêu nhân đều có hình dáng bề ngoài tốt đẹp. Xác thân các ngài đều hoàn hảo về mọi phương diện và ít chịu ảnh hưởng của thời gian. Có vị đã sống nhiều thế kỷ mà trông vẫn khỏe mạnh như một người ngũ tuần. Tôi đã gặp một vị đạo sư sống hơn 2.000 năm nay. Ngài cai quản một viện cổ tàng trong lòng núi. Viện cổ tàng này chứa đựng rất nhiều tài liệu dồi dào, phong phú, dường như để ghi lại dấu tích toàn thể lịch sử tiến hóa của nhân loại. Trong đó có chứa đựng các hình thể của nhiều giống người đã sống trên mặt địa cầu, từ giống dân Lemurian đến các loài người khổng lồ từ thời xa xưa. Có các mô hình diễn tả sự biến đổi của lớp vỏ địa cầu sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của các giống dân trên các lục địa. Có các bản thảo bút tự rất cổ của các bậc đạo sư giáo chủ, như có một bản viết của chính Đức Phật khi Ngài còn là Thái tử Siddhartha. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim kiên cố, chứa các tài liệu giáo lý nhiệm màu. Có thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra, còn có các bản đồ, mô hình, các thành phố cổ xưa của quá khứ, cũng như các di tích động vật rất cổ xưa. Giáo sư Mortimer lên tiếng, ông có nhớ chỗ đó không? Làm sao có thể đến nơi đó được? Đạo sĩ nghiêm nghị, Vậy Hy Mã Lạp Sơn không phải nơi ai muốn đi muốn đến dễ dàng được, vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến các thánh địa đó được. Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu màu nhiệm đó cho mọi người chứ? Cất giấu như thế có lợi gì đâu? Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian để muôn loài có thể hưởng thụ. Chẳng khác nào ánh sáng mặt trời đối với cây cỏ. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đều có lý do mà ta không thể nghĩ bàn được. Theo thuyết tiến hóa mà ông vừa trình bày, thì trên con người còn có một đời sống siêu nhân, và như thế hẳn còn các bậc cao cấp nữa. Bà kia bật cười một hồi rồi mới trả lời. Các ông vẫn còn quan niệm cấp bậc hơn kém chức tước. Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi sinh tử và trở nên một bậc chân tiên, Aseka, thì thánh đạo chia ra làm 7 con đường cho các ngài chọn lựa. Dĩ nhiên, sự hiểu biết của tôi còn nông cạn và thiếu sót, nên tôi chỉ có thể cắt nghĩa một cách sơ lược. Các ngài có thể bước vào những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Các cảnh giới này có tên gọi như Niết Bàn, Thượng Thiên, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Sau khi bước vào các cõi này, một ngày nào đó, các ngài sẽ chuyển kiếp xuống trần trong bầu thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là con đường Dharmakaya. Các ngài có thể bước vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa huyền bí mà tôi không biết rõ. Đây là con đường Sambhogaya. Các ngài có thể hòa hợp với kho thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với định luật vũ trụ. Đây là con đường Nimanakaya. Các ngài có thể ở lại thế gian giúp đỡ nhân loại dưới hình thức một vị Bồ Tát. Đây là con đường Bồ Tát Đạo, Bodhisattvakaya. Ngoài số này ra thì những con đường khác ra sao, tôi không được biết rõ. Theo sự hiểu biết của tôi, thì đa số người giải thoát đã ít, mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. Hiện nay, tất cả đang chuẩn bị cho một vận hội mới, đó là sự lâm phàm của một đức trưởng giáo tương lai mà danh từ chính xác nhất gọi là Di Lặc Bồ Tát. Ba kia im lặng một hồi rồi tuyên bố: Một ngày nào đó các ông sẽ hiểu biết rõ hơn điều tôi muốn nói. Thật ra các điều này đã được tiên đoán từ lâu và lưu trữ trong một viện cổ tàng ngầm dưới lòng núi xứ Tây Tạng. Các tài liệu này được các đức Lạt Ma giữ gìn rất cẩn thận. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn còn chính sách bế môn tỏa cản, không giao tiếp với bên ngoài, nhất là với người da trắng. Ba Kia mỉm cười bí mật. Này các ông bạn, tôi chỉ có thể nói như thế này. Sự hiện diện của các ông tại xứ Ấn Độ không phải là một việc ngẫu nhiên đâu. Các ông tốn suốt mấy năm đi sưu tầm chân lý mà có thấy gì đâu, có đúng không? Đó chẳng qua chỉ là một thử thách mà thôi. Các ông không thấy chỉ một thời gian ngắn mà các ông đã tiếp xúc với các đạo sư minh triết nổi tiếng nhất Ấn Độ và được tiết lộ những điều chưa từng công bố cho một người Âu nào. Nếu không có thông điệp của một vị chân sư thì làm sao các ông gặp được những người mà ngay cả tín đồ thuần thành nhất xứ Ấn cũng không dễ gì gặp được. Trong một xã hội đầy dị đoan mê tín, hình bóng chân lý gần như phai mờ, người dân xứ này muốn gặp còn phải mất công. Thế mà các ông được chỉ dẫn những điều vô giá một cách dễ dàng. Có bao giờ các ông tự hỏi tại sao không? một người Âu chẳng bao giờ chịu ngồi chung chiếu với người Ấn vì hệ thống dị biệt. Nhưng các ông đã gác bỏ thành kiến đó, dẹp bỏ tự hào dân tộc để ngồi cạnh những đạo sư rách rưới. Đó là một cố gắng không nhỏ. Các ông đã vạch qua rừng người mê tín, các đạo sĩ giả mạo bịp bợm, các tu sĩ không chân chính để tìm gặp những người đáng gặp gỡ và chăm chú nghe dạy bảo. Đó không phải là việc dễ dàng. Có thể các ông không biết, nhưng các ông đã vượt qua những thử thách phi thường. Tây Tạng không bao giờ đón nhận một du khách bên ngoài, nhưng với các ông sẽ là một ngoại lệ vì các ông được che chở bởi một vị chân sư. Các ông sẽ lãnh một sứ mạng lớn là kêu gọi thế giới bên ngoài hãy quay về phương Đông với quê hương tinh thần của họ. Quay về không phải để tìm kiếm một chân lý mới, một tôn giáo mới hay một kiến thức gì mới lạ, mà để hiểu biết rằng chân lý luôn luôn ẩn tàng khắp nơi. Tôn giáo chỉ là những con đường khác nhau đưa đến chân lý. Toàn thể phái đoàn yên lặng nhìn nhau. Quả là thế, chỉ một thời gian ngắn mà họ đã gặp biết bao đạo sư, được chỉ dạy những chân lý quý báu. Đó không phải là một may mắn tình cờ, mà như có sự sắp đặt trước. Ông biết rằng có một vị chân sư muốn giúp đỡ chúng tôi à? Đúng vậy, tôi biết rõ chuyện này nên các ông mới có thể gặp tôi hôm nay đó chứ. Tôi biết các ông đang khao khát sự hiểu biết. Thật ra một số trong các ông đã từng học đạo từ tiền kiếp, nay trở lại Ấn Độ dưới bộ da người ngoại quốc. Tuy nhiên, các ông không nhớ những điều đã học, nhưng khi nhân duyên đến, các ông sẽ phục hồi ký ức. Định mệnh đã dẫn các ông trở lại châu Á để hoàn tất một sứ mạng cao cả. Toàn thể mọi người ngạc nhiên và xúc động vô cùng. Lòng ao ước gặp vị chân sư bí mật gia tăng. Giáo sư Mortimer cố gắng thốt lên vài câu. Nhưng đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp ngài? Thời gian không còn lâu nữa, đến khi đó các ông sẽ biết. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Phái đoàn im lặng hồi lâu. Sau cùng, giáo sư Wentz lên tiếng. Chúng tôi nghe nói ông biết thuật khinh công. Đạo sĩ bật cười. Điều này đâu có gì lạ, chỉ là một phương tiện di chuyển tầm thường nhỏ mọn mà thôi. Nhưng điều này phản khoa học, làm sao có thể chứng minh được? Bà kia mỉm cười, gõ nhẹ lên chiếc gậy trúc. Bất ngờ, thân hình ông ta nhấc bổng lên không trung như có một sợi dây vô hình kéo lên. Ông ta vẫn ngồi yên, trong tư thế liên hoa không cử động. Toàn thể mọi người sửng sốt. Tuy họ đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng sự kiện bay bổng lên không trung là một điều lạ lùng, ngoài sự tưởng tượng. Đạo sĩ bỗng xoay mình, thân thể ông bỗng như một cơn lốc, bay vọt ra xa với một tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ông đã xa cách phái đoàn đến mấy chục thước. Đạo sĩ nói vọng lại. Này các ông, tại sao con người lại phải bò lết trên mặt đất? Nếu loài người có quyền năng hơn loài thú, thì chúng ta phải bay cao hơn chim, lội nhanh hơn cá chứ. Tại sao chúng ta không làm được như vậy? Phải chăng đó là quan niệm duy vật về bản chất của mình? Tư tưởng chúng ta nghĩ rằng mình có thể đi được mà thôi. Tùy cảm nghĩ mà con người bị giới hạn hay không giới hạn, tự do hay nô lệ. Nếu biết rõ mình và phát triển khả năng của mình một cách đúng đắn, họ có thể làm hầu như mọi chuyện. Đạo sĩ lao mình dùng dục trên con đường đất ngoằn ngoèo. Chỉ mấy phút, ông đã mất hút. để lại phía sau một đám bụi mờ. Tất cả mọi người xúc động, không ai nói nên lời. Giáo sư Mortimer cầm máy ảnh, nhưng cũng không sao chụp được.